thứ sáu tuần thứ 31 thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chính tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện chí, thừa hiểu biết và có khả năng khuyên bảo nhau. Trong thư này, đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho anh em điều anh em đã biết. Tôi biết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được thánh thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy trong Đức Giêsu Kitô, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa. Thật thế, tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác ngoài những gì Đức Kitô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói, việc làm, bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Thần. Như vậy, từ Jerusalem đi vòng đến tận miền Irili, tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo tin mừng Đức Kitô. Nhưng tôi chỉ có tham vọng là loan báo tin mừng ở những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Kitô. Tôi làm thế vì không muốn xây dựng trên nền móng người khác đã đặt. Trái lại như có lời chép, những kẻ đã không được loan báo về người sẽ thấy, những kẻ đã không được nghe nói về người sẽ hiểu. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng, một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo, tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất, bác nợ của chủ tôi bao nhiêu vậy? Người đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, biết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 1000 dạ lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với đồng loại. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, nghệ thuật đắc nhân tâm. Làm sao chinh phục người khác để họ tin những gì mình muốn nói và làm những gì mình muốn họ làm là nghệ thuật đắc nhân tâm. Nghệ thuật này cần cho mọi lĩnh vực, tôn giáo, chính trị, giáo dục, thương mại. Nhiều người có sáng kiến rất hay và mang lại lợi ích, nhưng không biết cách thuyết phục người khác. Hậu quả là người nghe sẽ không tin, mà còn gây xáo trộn, chia rẽ và bất an cho cả hai bên. Nhiều người chẳng có gì hay, lại còn mang ý đồ lợi dụng người khác, nhưng khéo ăn nói, khéo trình bày, nên làm người nghe xuôi tai và thi hành những gì họ muốn. Dĩ nhiên, điều lý tưởng mà mọi người nhắm tới là vừa đúng, vừa mang lại lợi ích và biết cách thuyết phục để người nghe nhận ra và làm những gì lợi ích cho họ. Hai bài đọc hôm nay đưa ra hai mẫu gương trái ngược nhau trong nghệ thuật đắc nhân tâm. Trong bài đọc 1, sau khi đã trình bày đạo lý về con người được trở nên công chính, không do bởi việc giữ lời luật, mà do bởi niềm tin vào Thiên Chúa, Thánh Phaolô phải thuyết phục các tín hữu Roma để họ tin vào đạo lý đó, bằng cách gợi lại thiện chí của họ muốn hiểu biết sự thật, ân sủng của Thiên Chúa trong khi trình bày sự thật, kết quả Ngài thu được trong thực tế và ý hướng tốt lành của Thánh Phaolô. Trong phúc âm, Chúa Giêsu khen người quản gia bất lương đã biết thu phục nhân tâm cách khôn khéo, cho dẫu phải dùng của cải của người khác. Mục đích của người quản gia là để các con nợ đối xử với mình cách tốt đẹp sau này. Bài đọc 1. Trong Đức Giêsu Kitô, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa. Thứ nhất, chân thành giúp khán giả nhìn nhận sự thật. Nhiều người cho thư Roma là một thư có lẽ khó khăn nhất cho Phaolô để viết vì những lý do sau. Cộng đoàn Roma không do Phaolô thiết lập. Tranh luận về đề tài rất dễ gây chia rẽ. Và khán giả là những người có kiến thức cao về đạo lý. Trình thuật hôm nay là phần kết thúc của thư Roma. Thánh Phaolô phải biết làm sao để khán giả hiểu ý ngay lành của mình. Ông tranh luận không phải là để tỏ ra mình hiểu biết uyên thâm và khinh thường người khác, nhưng vì những lý do ngay lành sau đây. Thứ nhất, vấn đề tranh luận mà người thiện chí đi tìm sự thật sẽ hiểu được. Ngài nói, tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện chí, thừa hiểu biết và có khả năng khuyên bảo nhau. Thứ hai, sự hiểu biết có được là do ân sủng của Thiên Chúa, chứ không do sự khôn ngoan của loài người. Ngài viết trong thư này, đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh, chẳng qua đã để nhắc lại cho anh em điều anh em đã biết. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi. Thứ ba, Thánh Phaolô tranh luận là cho lợi ích chung của giáo hội. Theo kế hoạch cứu độ, lịch sử đã bước qua trang sử mới, trong đó dân ngoại được tháp nhập vào gia đình của Thiên Chúa. Chúng ta phải sáng suốt để làm theo ý định của Thiên Chúa. Ngài viết, tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được thánh thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Thứ hai, phục vụ tha nhân cho nước Chúa, chứ không tìm lợi ích cá nhân. Lời nói của Phaolô có thể khó thuyết phục khán giả, nhưng việc ông làm mọi người đều có thể nhìn thấy. Phaolô muốn chứng minh cho mọi người biết ông làm tất cả là cho nước Chúa, chứ không vì bất kỳ lợi nhuận nào của cá nhân ông. Thứ nhất, Phaolô đã thiết lập các cộng đoàn khắp nơi. Thật thế, tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác ngoài những gì Đức Kitô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói, việc làm, bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Thần. Như vậy, từ Jerusalem đi vòng đến tận miền Illyricum, tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo tin mừng Đức Kitô. Thứ hai, Phaolô không có ý định gây ảnh hưởng trên cộng đoàn Roma hay các cộng đoàn của người khác thiết lập. Ngài biết, nhưng tôi chỉ có tham vọng là loan báo tin mừng ở những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Kitô. Tôi làm thế vì không muốn xây dựng trên nền móng người khác đã đặt. Trái lại như có lời chép, những kẻ đã không được loan báo về người sẽ thấy, những kẻ đã không được nghe nói về người sẽ hiểu. Phúc âm, phải biết dùng những của cải thế gian. Trước khi phân tích dụ ngôn này, chúng ta cần lưu ý một điều. Khi sử dụng dụ ngôn, tác giả chỉ muốn nêu bật một điều chính, mà không bao giờ có ý làm thỏa mãn tất cả mọi điều, vì sẽ rất khó để thực hiện. Điểm Chúa Giêsu muốn nêu bật trong dự ngôn này là cách hành xử của viên quản lý khi anh biết anh sẽ mất việc. Thứ nhất, người quản gia bất lương. Ngay từ đầu, trình thuật đã cho khán giả biết đây là một quản gia không tốt Và đó là lý do tại sao anh bị thất nghiệp. Một người quản gia tốt không phải chỉ biết cách làm việc, mà còn phải biết trung tín với chủ. Người quản lý này có thể rất khôn ngoan, nhưng không trung tín, vì anh bị tố cáo là đã phung phí tài sản của chủ. Vì thế, chủ mới gọi anh ta đến và bảo, tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Thứ hai, người quản gia khôn lanh. Ông biết dùng tài sản của chủ như một phương tiện để chuẩn bị cho tương lai của ông. Ông nói, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. À, mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Ông nghĩ ra cách dùng tài sản của chủ để thu phục nhân tâm. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất, mắc nợ của chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người đáp, 1000 dạ lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Với 50 thùng dầu ô liu, bớt cho con nợ thứ nhất, và 200 dạ lúa, bớt cho con nợ thứ hai. Anh hy vọng sẽ được họ thương chia bớt cho phần nào khi cơn túng cực tới. Anh cũng có thể nghĩ trước, nếu họ không chịu chia chác, anh sẽ tố cáo với chủ và họ sẽ phải hoàn lại cho chủ. Thứ ba, chủ khen cách cư xử của người quản lý bất lương. Trước tiên chúng ta cần chú ý là ông chủ không khen tư cách của người quản lý. Ông gọi hắn là đồ bất lương. Điều ông chủ khen là cách cư xử khôn khéo của hắn, biết đặt con người trên tiền của, còn người là còn tiền, bao giờ hết người mới hết tiền. Nhiều người đã xử sự sai khi đặt tiền của trên con người, hậu quả là họ mất cả người lẫn tiền. Ví dụ, khi tìm được người có tài và tin cậy, chủ phải trả cho họ đồng lương tương xứng mới có thể giữ họ làm việc cho mình. Nếu không, họ sẽ làm cho hãng khác và chủ sẽ bị thiệt hại vì không kiếm được người đủ khả năng. Hay có những người chồng quá chi li trong việc tiêu xài cho nhà nên mất vợ vì không biết đánh giá đúng những việc vợ làm cho mình như chăm giữ con, nấu ăn, rửa chén, thu dọn nhà cửa, vân vân. Áp dụng trong cuộc sống. Nghệ thuật đắc nhân tâm rất cần trong việc rao giảng tin mừng và tạo hòa khí trong gia đình cũng như cộng đoàn. Chúng ta cần học biết và thi hành cách khôn ngoan và thành thật. Chúng ta phải biết sử dụng của cải Chúa ban để sinh lợi ích cho mình và cho tha nhân ở đời này. Đồng thời biết dùng tiền của để đầu tư sinh lợi cho cuộc sống mai sau. Chúng ta đừng bao giờ quên nấc thang giá trị để biết hành xử cho đúng. Thứ nhất và trên hết là Thiên Chúa, thứ hai là con người và thứ ba là của cải vật chất. Đảo lộn thứ tự của nấc thang giá trị này sẽ mang lại những hậu quả vô cùng tai hại cho người làm nó. Amen.